Hôm nay thì trước hết tôi xin trả lời một vài thắc mắc. Sợ là thắc mắc lâu quá mà chưa có thấy trao đổi thì anh chị em cũng sốt ruột. Có lẽ cũng hơi nhiều đấy, phải tới 3-4 cái. Có một thắc mắc như thế này. Con thắc mắc những điều về đời sau. Cha đã giảng là khi chết thì đi về với Thiên Chúa, thì lúc đó không còn ai là vợ, là chồng hay là của riêng ai nữa, của chung rồi. Và đồng thời thì không còn ganh ghét oán thù. Theo con nghĩ, nếu vậy thì dù trên thiên đàng, con người không còn nhân tính nữa, vì không còn biết vui buồn, giận ghét. Nghĩa là con người ta vào tình trạng mất cảm xúc. Như vậy thì lúc đó con người chỉ còn một tâm hồn, trái tim vô tri vô giác hay sao? Mà nếu vậy thì hạnh phúc tuyệt đối ở đâu? Và con nghĩ lên thiên đàng chắc chắn lắm. Tôi cũng không biết thế nào nữa, tại vì cũng chưa có dịp lên. Có dịp đi Mỹ Tho thì có, nhưng còn đến thiên đàng chưa thì thử ra cũng không biết chia sẻ với bạn thắc mắc là thế nào. Chỉ xin góp ý thế này, tức là như chúng ta đã nói với nhau đó, mình sống ở trong thế giới vô hình. Khi mà mình nói về Thiên Chúa vô hình và cái thế giới của Thiên Chúa là một thế giới vô hình đời sau đó, thì là mình chỉ nói khởi đi từ cái kinh nghiệm trong nhân loại vô hình này mà thôi. Và ta có quyền được nói, cho nên nó mới có cái mà trong giáo lý gọi là sự tương tư đó. Nhưng mà đồng thời tôi cũng đã nói với anh chị em rồi, là mình phải ý thức cái khoảng cách tuyệt đối giữa bản thân của mình với lại Thiên Chúa. Và vì thế mà trong thần học của Đông Phương nó có cái ngành gọi là thần học phủ định đó. Khi mà ta xác định Thiên Chúa là tình yêu, thì đồng thời ta phải nói thêm ngay, nhưng Chúa không phải là tình yêu theo kiểu thế gian của chúng con đâu. Có cái ngành phủ định như vậy. Thế thành thử ra khi mà ta nói về Thiên Chúa và thế giới ở đời sau là có rất nhiều giới hạn. Nhưng mà mình dựa vào lời Thánh Kinh, lời mặc khải của Chúa, và đồng thời mình dựa vào giáo huấn của giáo hội, làm sao mà mình có thể diễn tả được cái thế giới ở đời sau một cách trọn vẹn để thỏa mãn cái đòi hỏi tự nhiên của lý trí được. Cũng như là khi ngay Chúa Giêsu nói đó, thì Ngài cũng phải dùng những cái hình tượng để nói về đời sau, mà mình không thể nào coi cái hình tượng đó nó là tất cả sự thật. Cho nên có lần tôi nói đùa với các bạn thanh niên là Chúa nói ở trong Tin Mừng đó, anh chị em hay nghe lắm. Những kẻ nào mà xuống hạ ngục đó thì Chúa bảo là cho nó vào đó phải khóc lóc nghiến răng. Thế như vậy những anh nào mà không có răng nữa thì dứt khoát sẽ không vào hạ ngục đâu. Cứ anh nào xuống là ăn chắc. Lúc nào mà ta gần chết thì ta cứ nhổ sạch răng, dứt khoát là ta không phải nghiến rồi, thì không phải vào hạ ngục. Nhưng chỉ là một cái hình tượng thôi, hoàn toàn có tính cách diễn tả. Thế thì ở đây tôi chỉ xin góp ý với bạn có thắc mắc thế này này. Bạn có nói là như vậy thì ở trên thiên đàng con người không còn nhân tính nữa. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là trên thiên đàng thì người ta không còn nhân tính, mà là cái nhân tính ấy nó được thăng hoa và nó đạt đến mức trọn vẹn như là nơi nhân tính Chúa Giêsu Kitô. Không phải là không còn. Có phải là trong cuộc sống hàng ngày này không? Chúng ta vẫn nói tất cả mình đều là con người, và mỗi một ngày mình đi ngoài đường mình gặp biết bao nhiêu con người, nhưng mà mình vẫn nói cái ông đó đó, ông ấy có chất người lắm. Mình vẫn nói vậy mà. Là tại sao là trong biết bao nhiêu người gặp gỡ, anh chị em lại thấy cảm phục cái người này hơn người khác? Là bởi vì anh chị em thấy ở người này người ta có đức độ hơn, có tư cách hơn, có hiểu biết hơn, làm cho mình cảm phục. Như vậy rõ ràng là đều được gọi là người cả, nhưng mà cái nhân tính ở một số người nào đó là nó trỗi vượt lên, phải không? Và ở trong thiên đàng đó thì không phải là mất cái nhân tính đó, mà là nhân tính ấy được thăng hoa và đến mức độ trọn vẹn. nhân tính mà chúng ta đã bị hư hao đi vì tội lỗi, nay nhờ Thiên Chúa mà nó được hồi phục một cách trọn vẹn. Cho nên không phải là không còn nhân tính. Và bạn cũng nói thêm thế này: bởi vì không còn biết vui buồn, giận ghét, không còn cảm xúc nữa, ở trong tình trạng mất cảm xúc. Ở trên thiên đàng thì buồn thì không biết là có không, cũng không dám chắc. Giận dữ hay là ghét người ta thì chắc là không có rồi, bởi vì Chúa nói là chúng của tình thương mà. Thế nhưng mà vui chứ, phải vui chứ. Mà vui thì nó cũng là cảm xúc vậy. Chúa Giêsu dùng cái hình tượng này nói là khi một người tội lỗi trở về thì cả thiên đàng vui mừng hớn hở, vui chứ. Thế cho nên cũng không phải là không còn cảm xúc nữa. Ở trong cuộc sống này thì bao giờ cái vui nó cũng lẫn với cái buồn, và có lẽ buồn nó nhiều hơn. Cái thương yêu nó cũng lẫn với cả cái ghen ghét và cái giận hờn, và có khi cũng phải có một tí giận hờn vậy thì cái tình yêu nó mới có vẻ đậm thắm hơn, có hẳn anh chị em. Thế thành thử là mình dựa vào cái thế giới con người đó để mình nói về Thiên Chúa, nhưng mà thực sự thì có một cái khoảng cách rất lớn. Thế thì cút lại cái thắc mắc của bạn, tôi không dám nói là tôi trả lời được hết đâu, nhưng mà đấy, tôi nêu ra một số cái điểm từ đó có thể gợi ý để giúp cho chúng ta suy nghĩ trên cái nền tảng là lời mặc khải của Thiên Chúa thôi. Thế còn một cái thắc mắc nữa, một bạn khác ký tên đàng hoàng lắm, thắc mắc thế này: theo giáo lý Công giáo thì con người không có định mệnh, vậy Thiên Chúa có biết được người nào sẽ lên thiên đàng và người nào sẽ xuống hỏa ngục không? Nếu biết thì rõ ràng là con người có định mệnh. Nếu Thiên Chúa không biết thì Ngài có quyền năng hay không? Đàn thị giáo lý dạy Thiên Chúa là đứng toàn năng, biết biết mọi sự. Thắc mắc là như vậy. Thế thì bạn kia thắc mắc này là bạn dồn tôi vào một cái thế song luận rất là vững định. Thầy nào chết cả, anh chị em nghe nhé. Nếu mà Chúa biết thì rõ ràng là con người có định mệnh. Nếu mà Chúa không biết thì thử hỏi là Chúa có quyền năng không? Thì trả lời là nào chết. Trả lời Chúa biết chết, Chúa không biết lại càng chết nữa. Cho nên nó là một cái song luận rất là chặt chẽ đây. Thế thì đây tôi xin thử gợi cái hình tượng này xem. Là như bây giờ tôi là thầy giáo, và với cái kinh nghiệm hiểu biết ở trong đời sống, tôi nói với một em học sinh của tôi: em phải học tập như thế này, em phải tập sống như thế này, nếu không là về sau sẽ khổ đấy. Thế nhưng mà đồng thời em học sinh đấy nó là con người có tự do, nó có thể nghe và nó cũng có thể từ chối lời hướng dẫn của tôi là thầy giáo. Thế thì nhất định nó cứ hành động theo cái sở thích của nó thôi. Đến 10 năm sau, cuộc đời của nó tan tành, thất bại, nó quay trở lại với tôi, nó trình bày. Thế thì tôi nói với nó: đấy, thầy nó bảo con trước rồi, nó không nghe. Thế dụ thế. Thế thì có phải là, không phải là tôi biết rõ tất cả mọi sự đâu, nhưng mà với kinh nghiệm và hiểu biết ở trong đời, tôi có thể nguyên tiện được rằng à, nếu mà em cứ cái kiểu sống như thế thì nó sẽ dẫn đến một cái kết quả như vậy. Có phải không anh chị em? Thành thử là một cách nào đó là tôi biết trước, tôi dự đoán trước. Ngày hôm nay những người người ta làm kinh tế giỏi là những người người ta có cái dự đoán đúng. Thế cho nên ngay ở trong cái thế giới con người, mình có thể gặp được những cái hình ảnh tương tự như vậy. Hay ta lấy một cái hình ảnh khác, có một ông mà nhà của ông ấy ở tuốt ở trên đỉnh núi. Ông ấy nhìn xuống thì thấy một cái quang cảnh cao quát lắm. Và ông ấy biết rằng ở cái gốc cây cổ thụ đằng kia, nó là cái ổ rắn độc, và đi qua đó thế nào cũng chết với nó. Thế đồng thời ông ấy thấy có một người bắt đầu đi vào cái con đường đó, con đường mòn đó. Ông ấy thấy nguy rồi, cho nên là mới sai gia nhân của mình xuống nói với người đó: thôi đừng có đi lối này, chết à, có rắn độc à. Thế nhưng mà người đó bảo: không, quyền tự do của ta mà, ta thoải mái, ta cứ đi thôi. Và như vậy người đó cứ đi, cuối cùng rắn cắn chết đúng tại cái gốc cây cổ thụ đó. Thế bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng cái người người ta đứng ở trên ngọn núi đó, trong một cái nhìn người ta biết, biết từ cái bước đầu con đường của người này đi và biết cả cái kết thúc của người đó nữa, biết rằng nó cắn chết, mà người ta đã báo chết rồi nhưng mà không nghe. Thế có phải là người ta biết cái tương lai sẽ tới cho người đang đi trên con đường mòn đó không? Thế thì ta có thể dùng cái hình ảnh đó để nói về Thiên Chúa. Giáo lý nói là nơi Thiên Chúa là một hiện tại vĩnh cửu. Chúa biết, Chúa biết, nhưng mà Chúa không định, Chúa không đẩy chúng ta vào hỏa ngục như là một định mệnh. Chúa biết và Chúa muốn tất cả mọi người được cứu rỗi, và Ngài đã sai nào là các ngôn sứ, các tiên tri, và cuối cùng là chính con của Ngài đến nói với chúng ta cái con đường của sự sống. Nhưng mà mình sử dụng tự do của mình chống lại thôi. Thế cho nên bạn hỏi tôi rằng nếu mà Chúa biết thì là con người có định mệnh, mà nếu Chúa không biết thì thử hỏi là Chúa có quyền năng hay không. Thì tôi chỉ trả lời rằng Chúa biết, nhưng mà biết không đồng nghĩa với định mệnh, không đồng nghĩa với tất định theo nghĩa vật lý. Thích cái gì thì nó phải như thế và không cách nào thoát được. Thì xin có cái ý kiến với thắc mắc này như vậy đó. Thế còn một cái thắc mắc nữa thì có vẻ là căng đấy, và nó đụng chạm đến đời sống của anh chị em cụ thể về vấn đề phân phối. Thì người viết thư cho tôi nói thế này: có một trường hợp và cha tôi nói rằng đã làm phép cưới rồi thì coi như là xong, và cha có dẫn lời Chúa Giêsu là sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân đi. Nghe câu trả lời, thật tình con cảm thấy buồn cho cô gái. Cô ta hoàn toàn cái hoàn cảnh là như thế này, tức là hoàn cảnh một cô có quen với một anh bạn, anh này đã làm phép cưới nhưng mà chưa làm hôn thú, và hiện nay thì vợ của anh ta lại đã có chồng và đang ở bên Mỹ rồi. Thế bây giờ cái cô này mới lại quen với anh chồng, anh chồng mà làm phép cưới nhưng mà chưa làm hôn thú đó. Thế thì thử hỏi là cô ta có được lấy anh này làm chồng theo luật giáo hội không? Thế thì anh chị em thấy là không được cái gì đâu. Thế bây giờ người viết thư thì có nói lên cái tâm tư thế này: con cảm thấy buồn cho cô ta, bởi vì cô ta hoàn toàn đáng được hạnh phúc. Từ đó bật lên một thắc mắc: phải chăng lề luật đã đặt ở trên hạnh phúc con người? Phải chăng nó trói buộc con người? Chúa Giêsu luôn đặt hạnh phúc con người lên trên mọi lề luật. Con thiết nghĩ không biết việc này theo Chúa Giêsu thì thế nào? Đồng ý lệ luật phải có để ổn định trật tự giáo hội, nhưng nó phải được đặt dưới hạnh phúc chân chính của con người. Nói cách khác, nó phải phục vụ giúp cho con người ta hạnh phúc. Cái tâm tư rất là đáng quý. Nhưng mà tôi xin chia sẻ một vài cái suy nghĩ thế này. Cái thứ nhất đó, bạn có nói ở trong này, đã làm phép cưới rồi thì coi như xong. Chưa xong. Cái này phải thêm một tí nữa cho nó sát mới được. Làm phép cưới rồi chưa xong, vẫn còn giải được. Làm phép cưới cộng với cái gì nữa này? Cộng với việc vợ chồng đã sống chung với nhau, người ta gọi là đã hoàn hợp, thì mới xong. Còn nếu chưa thì vẫn chưa amen. Thành thử ra nếu mà một đôi thanh niên nam nữ đó thiếu một trong hai yếu tố đó, chẳng hạn như là tôi có sống chung với nhau như vợ chồng nhưng mà tôi chưa làm phép cưới, chưa thành tín đích, như vậy thì tôi gỡ được không? Gỡ không. Hay là chuyện thứ hai là tôi làm phép cưới rồi thế nhưng mà hai người chưa có ăn ở với nhau, gỡ được. Thì điều đó mình phải nói cho thật xác, đã làm phép cưới và cộng với việc sống chung với nhau thì mới coi như là xong, còn nếu không thì giải quyết được. Thế bây giờ bạn có biết ở trong cái này, Chúa Giêsu luôn đặt hạnh phúc con người lên trên mọi lề luật, thì con thiết nghĩ là không biết việc này theo Chúa thì như thế nào. muốn biết theo Chúa thì như thế nào thì ta cứ mở sách Tin Mừng ra thôi. Thế thì nếu anh chị em mà có Tin Mừng Matthew ở chương 19, anh chị em sẽ thấy thế này: Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong thì có mấy người Pharisêu đến gần để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào chăng? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân đi? Họ vặn lại: Thế tại sao ông Môi-se lại dạy bảo cho chúng tôi rằng hãy cho chứng thư ly dị mà rẫy vợ? Thì Đức Giêsu mới nói: Vì các ông lòng trai giả đá, cho nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu thì không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì ai rẫy vợ mà lấy vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ý của Đức Giêsu là như vậy. Thực sự ra cái này chú giải khó đấy anh chị em, không có dễ đâu. Cái khó là cái câu này này: Chúa Giêsu nói ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, dịch như thế này thì đã hàm chứa trong cái dịch một sự giải thích về mặt thần học rồi. Còn đúng nguyên văn lời Chúa Giêsu nói thì Ngài bảo rằng ngoại trừ trường hợp tà dật. Như vậy thì anh chồng của tôi hay là vợ của tôi tà dâm đi lấy hẳn một người khác rồi, thế thì tôi được phép chứ? Chúa bảo là ngoại trừ trường hợp tà dâm mà, thì được phép không? Cho nên nó khó là khó cái đó. Chính vì dựa vào đây mà bên chính thống giáo và bên Tin Lành đó cho phép ly dị khi mà xảy ra trường hợp ngoại tình của chồng hay là của vợ, cho phép ly dị, mà chỉ có Công giáo mình thì không cho phép. Tại sao Công giáo lại hiểu lời Chúa khác? Anh chị em đọc tiếp ở dưới này: Khi mà nghe Chúa Giêsu nói vậy rồi, các môn đệ mới thưa Chúa rằng: Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Là vì thế này này, ở trong Cựu Ước á, các pháp đi Do Thái người ta đã cắt nghĩa cái luật của Môi-se rằng khi mà vợ hay là chồng ngoại tình thì được phép ly dị. Và lúc ấy thì chồng sẽ trao cho vợ một cái giấy gọi là ly thư, để rồi cắt đứt cái hôn phối cũ, và vợ có đi quyền, có quyền đi lấy một người khác. Tức là ở trong Cựu Ước đã có cách giải thích rằng xảy ra trường hợp ngoại tình thì được phép ly dị rồi. Như vậy nếu Chúa Giêsu không nói một cái gì mới mẻ hơn thì làm gì đến nỗi mà các tông đồ phải phản ứng rằng nếu làm chồng mà phải như thế thì thà mình lấy vợ còn hơn? Chắc là Chúa Giêsu phải nói một cái gì quyết liệt lắm thì các tông đồ mới phản ứng như vậy chứ. Và cái quyết liệt của Chúa Giêsu chính là cho dẫu có trường hợp ngoại tình đi nữa thì tôi vẫn được phép. Phép Công giáo chúng ta hiểu như vậy đó. Thế cho nên là cho đến hôm nay, không biết là tương lai có thay đổi không, mà đến hôm nay thì vẫn chưa có chấp nhận. Cái đấy là dựa vào Thánh Kinh. Còn trong thực tế thì tôi xin chia sẻ với anh chị em thế này: thực sự tôi biết là có nhiều vợ đôi vợ chồng trong chúng ta đau khổ. Đau khổ về cái chuyện này cũng như đau khổ về những cái chuyện khác trong đời sống hôn nhân. Và thú thật là nhiều khi anh chị em vào tòa xưng tội trình bày, ví dụ vấn đề ngừa thai, ví dụ vấn đề vợ chồng ly dị nhau, tôi cũng không có giải quyết được cho anh chị em. Và tôi cảm thấy rằng tôi bước ra khỏi tòa giải tội thì tôi mang ở trên vai mình thêm một cái gánh nặng của anh chị em. Tôi thú thật như vậy. Thế nhưng mà anh chị em hiểu như thế này, là linh mục có nghĩa là một thừa tác viên của hội thánh, tôi không thể nào nói cái lập trường gọi là ngược với hội thánh. Nếu tôi muốn là linh mục thực sự mà tôi phải là một thừa tác viên trung tín của hội thánh. Xét về phương diện cá nhân, tôi có thể có những cái suy tư mà tôi thấy một vài điểm nào đó trong giáo lý chưa đạt. Xét về phương diện cá nhân của tôi, nhưng mà xét về phương diện là một người đứng ở trên bục giảng mà hướng dẫn anh chị em, tôi không thể nào mà không nói về lập trường của giáo hội. Anh chị em hiểu như vậy. Một linh mục mà không còn là một thừa tác viên trung tín của hội thánh thì phải nói thật, không đáng gọi là linh mục. Thì chắc linh mục chỉ có nghĩa như vậy thôi. Ông linh mục không nhân danh cái khả năng cá nhân của mình để có thể làm bí tích, để có thể rao giảng lời Chúa. Nhưng mà linh mục nhân danh mình là thừa tác viên của hội thánh, mình mới có quyền cử hành bí tích và mới thực sự là người rao giảng lời của Thiên Chúa, lời mà Thiên Chúa giao cho hội thánh, chứ không phải giao cho anh là một cá nhân Nguyễn Văn Khả. Có giao cho hội thánh và anh là thừa tác viên của hội thánh. Thế thì thử ra tôi nói với anh chị em như vậy, tôi biết là nhiều gia đình khổ sở lắm, rất khó khăn lắm. Có lẽ vấn đề ly dị thì còn ít, nhưng mà vấn đề ngược thai chẳng hạn, nhiều anh chị em đau khổ lắm. Không phải là mình không muốn tuân giữ luật hội thánh, nhưng mà giữ không thấu, cái hoàn cảnh nó khó quá. Và bây giờ anh chị em có bảo tôi trả lời ở trên tòa giảng này thì tôi cũng trả lời cái điều anh chị em đã biết rồi, luật của giáo hội. Ngoại trừ một vài trường hợp, nếu mà chúng ta muốn giải quyết tới nơi tới chốn, phải là đứng có thẩm quyền, thí dụ hội đồng giám mục Việt Nam đấy, phải là đứng có thẩm quyền. Hay là bản thân tôi là linh mục, tôi biết anh chị em có những vấn đề như vậy, tôi có thể có những cái đề xuất trong những lá thư gửi cho đức tổng, gửi cho hội đồng giám mục, để thấy được là giáo dân ngày hôm nay có những cái băn khoăn như vậy, tôi có những cái đề xuất. Thế nhưng mà đề xuất thôi, chứ còn quyết định tôi đâu có quyền. Thế thành thử ra tiện cái câu hỏi này thì cũng xin chia sẻ với nhau như thế để chúng ta hiểu nhau, nâng đỡ nhau hơn. Có lẽ mất nhiều thì giờ lắm rồi. Bây giờ xin anh chị em lấy cái bài hôm nay đó, ta nói với nhau chừng 15-20 phút về cái bài này. Coi vậy nó cũng là chuyện khó khăn. Chúng ta nhớ lại này, tuần trước đó mình đã thấy là ở trong cuộc đời này từ hồi nào cho đến giờ vẫn có những đau khổ, vẫn có cái sự ác nó đầy rẫy. Thành thử ra cái đau khổ là một vấn đề mà con người thời nào người ta cũng suy nghĩ tới. Thế thì tác giả Thánh Kinh cũng đụng đầu vào cái thực tế đó. Và tác giả Thánh Kinh suy nghĩ trong ánh sáng của lòng tin, và ông ấy đưa ra cái cách lý giải là tất cả những cái đau khổ nó đến từ tội lỗi của con người. Và hôm nay chúng ta đi tới một điểm nữa, một điểm mà có thể nó xảy ra những va chạm, đó là tội nguyên tổ. Thế trước hết thì tôi xin anh chị em phân biệt hai cái. Thứ nhất là tội tổ tông, thứ hai là tội tổ tông truyền. Hai cái à, nhiều khi mình cứ hay lẫn lộn. Tội tổ tông tức là tội của Adam đó, tội của con người đầu tiên đó, với tất cả ý thức và tự do chọn lựa đã chống lại mệnh lệnh Thiên Chúa. Hay ta nói như lần trước đó, đã tự chọn cho mình một cứu cánh ở ngoài Thiên Chúa. Đấy là cái tội của Adam, tội tổ tông. Còn thứ hai gọi là tội tổ tông truyền, tức là chúng ta đây mình không có phạm cái tội ăn trái cấm, khi mà mình vừa mới sinh ra thì giáo lý dạy là mình đã mang một cái tội tổ tông truyền, cho nên cần phải chịu phép rửa tội. Thì thực sự cái tội tổ tông truyền này nó là một tình trạng tội lỗi mà khi chúng ta sinh ra mình đã ở trong cái tình trạng đó rồi. Đó là một cái tình trạng không có tình thân thiết với Thiên Chúa. Đã phân biệt hai cái điểm. Thế bây giờ từ cái chỗ phân biệt đó rồi, anh chị em thấy tôi có nói đến ở trong bài những khó khăn cái khó khăn thứ nhất về mặt khoa học, có lẽ thời ông bà cha mẹ chúng ta không đặt vấn đề đâu, nhưng mà thời này là người ta đặt vấn đề, đó là theo nguồn gốc của con người đó thì có một cặp vợ chồng đầu tiên hay là có nhiều cặp, đơn tổ hay đa tổ. Cái này có vẻ căng. Hình như là giáo hội của chúng ta thì thiên về cái khuynh hướng là chấp nhận đơn tổ, bởi vì như vậy thì giải thích tội tổ tông truyền dễ hơn. Chỉ có một cặp vợ chồng đầu tiên là Adam Eva này, sau đó là sinh thêm ra. Và như vậy thì cái tội của Adam Eva nó được truyền lại cho tất cả mọi thế hệ ở trong cái lịch sử nhân loại này, dễ cắt nghĩa tội tổ tông truyền. Thế nhưng mà khoa học ngày hôm nay thì người ta lại nói rằng sự sống có thể đã xuất hiện không phải ở một nơi mà là ở nhiều nơi trên mặt đất cùng cái thời điểm đó, thời đại đó. Như vậy thì có thể là có nhiều cặp chứ, đâu phải là có một cặp đầu tiên đâu. Mà nếu có nhiều cặp như vậy thì anh chị em giải thích làm sao về tội tổ tông truyền chứ? Nhớ tôi ở trong cái cặp của Adam Eva hay sao? Như vậy là mình không có tội. Hay biết đâu mấy cái anh tây mũi lõ đó nó ở cái cặp khác với lại mình, ra vàng mũi đẹp, có vấn đề đấy. Cho nên nó là một cái khó khăn. Và một cái khó khăn thứ hai là về mặt luân lý, tức là cái trách nhiệm. Người ta nói rằng khi nào tôi có trách nhiệm về một tội lỗi, khi mà tôi biết cái điều đó là tội, và tôi biết nhưng mà với tự do của tôi vẫn làm cái điều đó, thì nó mới là tội. Chứ còn bây giờ một cái anh mà nó mát quá thể, nó không biết phân biệt đâu là phải trái cả, nó làm vậy, nó có tội không? Nó cũng giống như đứa trẻ con mới có 4-5 tuổi, nó chưa biết phân biệt phải trái, đâu có tội đâu. Cho nên phải đến 8-9 tuổi rồi trẻ con mới bắt đầu nó học đi sinh tội, lúc đó nó mới có cái phân biệt về mặt luân lý. Hay là bây giờ chẳng hạn một người mà người khác người ta gây áp lực, hoặc là dùng vũ khí, hoặc là những cái áp lực vô hình để người ta bắt anh phải làm một hành động xấu, người đó có tội hoàn toàn. Cái đó mình phải phân tích. Hay là một người nào đó bị người khác thôi miên, ở trong cái tình trạng bị thôi miên, rồi trong cái tình trạng đó anh đi ăn cắp của nhà này, anh đi phá cửa gia đình nhà khác, có tội. Muốn là cái trách nhiệm cá nhân về cái tội đó thì tôi phải biết đó là tội, và đồng thời với tự do tôi vẫn làm cái điều đó. Thế còn đằng này tôi có phạm cái tội này đâu, mà tại sao lại bảo là tôi mang tội tổ tông truyền ở trong này? Đó là cái khó. Cái đó thì chứng tỏ rằng Thánh Kinh chẳng nhẽ cũng rơi vào thứ chủ nghĩa lý lịch mà chúng ta phải đau khổ rất nhiều. Chẳng nhẽ cũng vậy. Đến 15 năm nay có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đau khổ vì cái chủ nghĩa lý lịch, nhất là các bạn trẻ. Cứ dựa vào lý lịch mà xét. Đến nỗi mà có nhà văn còn biết là dựa vào lý lịch để mà chống hoa hậu. Hóa ra là cái kích thước của hoa hậu nó cũng còn tùy vào lý lịch. Chứ đừng có nói gì đến cái chuyện vào đại học hay là chuyện đi vào xí nghiệp. Mà chúng ta đau khổ vì cái chủ nghĩa lý lịch đó không phải là vì cá nhân mình thiệt thòi mà thôi, mà mình nhìn đến cái sự thiệt thòi của đất nước này, của xã hội này. Bởi lẽ đang khi mà mình cứ kêu là mất chất xám, chảy máu não, mà mình cứ như thế thì làm gì mà có não, mà có chất xám. Để rồi có khi những người không có khả năng thì lại ngồi rất cao, đang khi những người có khả năng tương lai của đất nước thì lại không có cái hoàn cảnh để phát triển và xây dựng xã hội. Cho nên chúng ta đau không phải là đau cho cá nhân mình một cách ích kỷ, mà là đau cho cộng đồng xã hội. Mình đã có kinh nghiệm đau khổ về cái chủ nghĩa lý lịch đó thì chả nhẽ Chúa cũng theo cái chủ nghĩa đấy à? Ở trong Thánh Kinh, nhất là ngôn sứ Ezekiel nói rất rõ, Chúa đâu có bắt tội một người con dựa vào cái lỗi của người cha. Trách nhiệm tội lỗi là một trách nhiệm cá nhân. Thế mà đằng này lại bảo là tôi mắc tội tổ tông, mắc tội của Adam, Eva, thì nghĩa là làm sao? Cho nên nó có cái khó khăn ở đó, về mặt khoa học, về mặt luân lý. Thế thì anh chị em biết là vấn đề tội nguyên tổ nó còn là một chuyện mà tranh cãi dữ lắm. Nhất là chúng ta ở đây thì không phải là học chuyên môn gì, nhưng mà mình tìm hiểu một chút. Cho nên ở trong đó tôi chỉ dám nói là một vài ghi nhận, để từ những ghi nhận đó ta suy nghĩ về tội nguyên tổ. Thế thì cái ghi nhận thứ nhất, anh chị em thấy là cái ngôn từ ta nói là Adam, ta vẫn nói là ông Adam, bà Eva. Như vậy chứng tỏ rằng mình vẫn luôn luôn nghĩ rằng Adam, Eva đó là tên riêng của một người nào đó. Cũng giống như là Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C, tên riêng của một người nào đó. Bao nhiêu năm nay là người Công giáo chúng ta nghĩ vậy, thực sự không phải vậy. Người ta dựa vào lịch sử thì người ta giải thích thế. Anh chị em, chúng ta biết là bản Thánh Kinh Cựu Ước, nhất là sách Khởi Nguyên thì đương nhiên rồi, được viết bằng tiếng gì? Tiếng Anh như tiếng Pháp? Không có đâu. Viết bằng tiếng Hebrew. Sau này cái bản văn tiếng Hebrew đó mới được dịch ra tiếng Hy Lạp. Người ta gọi đó là bản dịch thất thập, hay là bản dịch 70, hay là bản dịch phổ thông. Đó là bản dịch có giá trị trong giáo hội Công giáo suốt 18-19 thế kỷ, đến hôm nay vẫn còn sử dụng. Thế thì khi mà dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp thì những người dịch thuật đã giữ cái chữ Adam lại. Ở trong bản Hebrew viết là Adam, trong bản Hy Lạp viết lại là Adam. Thế thì về sau này người ta đọc cái bản tiếng Hy Lạp chứ mấy ai mà biết tiếng Hebrew, thì người ta vẫn chỉ nghĩ rằng Adam là tên riêng của người đầu tiên. Người ta nghĩ vậy. Đang khi thực sự ra ở trong tiếng Hebrew đó, Adam nghĩa là gì? Là người thôi. Adama có nghĩa là đất. Adam là người, người ở đất mà ra. Eva có nghĩa là mẹ chúng sinh. Thánh Kinh các nghĩa đấy. Hay ở một chỗ khác thì sách Khởi Nguyên gọi người đàn ông là Is và người đàn bà Isa, bởi vì người đàn bà từ cái xương sườn cụt của đàn ông mà ra, cho nên là gọi là Isa, đàn ông là Is. Cái nghĩa của Adam nó không phải là tên riêng của một người, anh chị em để ý đó, mà là tên gọi chung về con người. Thế nếu mà chúng ta hiểu được rằng Adam là gọi chung con người thì cái vấn đề tôn tổ và đa tổ nó không thành chuyện nữa. Thánh Kinh không dạy mình là tôn tổ hay là đa tổ. Thánh Kinh không dạy mình là một cặp hay là năm cặp hay là 10 cặp hay là 100 cặp, không có. Thánh Kinh dạy mình rằng con người không tự mình mà có, nhưng mà là Thiên Chúa tạo thành và tạo thành theo hình ảnh của Chúa. Vấn đề đơn tổ và đa tổ nó sẽ chỉ là vấn đề của khoa học nghiên cứu thôi, mà nó không thành một vấn nạn của niềm tin Kitô giáo. Đấy là một. Cái ghi nhận thứ hai, lúc nãy chúng ta nói đến cái trách nhiệm cá nhân, tôi làm tôi chịu, chứ còn bây giờ tôi không làm để bắt tôi chịu theo cái chủ nghĩa lý lịch, không được. Đúng như vậy, Chúa muốn thế, nhưng mà đồng thời đừng quên rằng trong Thánh Kinh thường xuyên nhấn mạnh đến tính liên đới. Tính liên đới. Anh chị em có nhớ cái câu chuyện của Abraham, dân thành Sodoma và Gomorra tội lỗi quá lẽ, cho nên Chúa mới quyết định hủy diệt. Thì lúc đó Abraham mới khẩn cầu Chúa rằng: lạy Chúa, thế nếu mà ở trong thành đấy vẫn 50 người công chính thì Chúa tính sao? Thì Chúa bảo: ừ thì tao khá. Thế ông mới nhắm nhắm 50 chắc không nổi, ông mới bèn rút lui. Dạ lạy Chúa, giả đi 45 thì có được không? Thì cũng được thôi. Kiếm mà em trả được thì xuống đến 40, xuống đến 30, đến 20. Cuối cùng Abraham bảo: lạy Chúa, thúc hà rồi, còn nói thêm lần nữa thôi, 10 có được không? Cũng được. không có được đâu. Kiếm không ra người người công chính. Nhưng mà có phải qua câu chuyện đó ta thấy rằng nếu có 10 người công chính thì cả cái thành phố ấy được cứu thoát không? Như vậy có phải là có một sự liên tới trong ân phúc giữa những người công chính để nhờ đó những kẻ tội lỗi được hưởng nhờ? Cho nên ở trong Thánh Kinh đó nói những tính liên tới nhiều lắm. Ta nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đúng, nhưng mà đừng quên đến tính liên tới. Tôi nghĩ là có thể dùng cái ví dụ này được không? Cái ngôn ngữ và tiếng nói của con người đó, anh chị em thấy nó đâu có phải là có tính bẩm sinh hả? Mà ngôn ngữ nó là một cái thói quen tập thành, một phản xạ có điều kiện. Chẳng hạn như bây giờ một đứa trẻ cha mẹ là người Việt Nam, nhưng mà nó sinh ra ở trên đất Mỹ bởi vì cha mẹ đã sang đó ít năm nay, và nó sống chung quanh toàn là trẻ con Mỹ thôi, thì thử hỏi là nó nói tiếng gì? Đâu có phải cha mẹ nó Việt Nam thì nó nói tiếng Việt Nam đâu, mà là nó nói tiếng Mỹ thôi. Và đấy là một cái nỗi đau khổ của nhiều gia đình ở bên đó bây giờ đấy. Cha mẹ đi làm tối ngày, nó đi học ở trường Mỹ, nó nói tiếng Mỹ thôi, mà nó nói rất nhanh bởi vì trẻ con mà đâu cần phải học gì, nghe ta nói sao nó nói vậy. Thì tôi nghe cha Peru ở đây kể chuyện có một bà cụ có hai người con, đôi vợ chồng đi sang bên Mỹ rồi, cả đến 10 năm nay sang bên đó thì hai vợ chồng cũng sinh được mấy đứa con đó. Thế một hôm thì mới gọi điện thoại từ Mỹ về thì mới thăm bà cụ ở bên này. Đi thăm bà cụ xong rồi, thế để con bảo cháu nó nói chuyện với mẹ một tí cho mẹ biết cháu ngoại. Thế thằng bé nó cầm điện thoại nó nói liền: bà ngoại đó hả, mày có khỏe không, mày nói mày sang thăm tao mà sao mày không sang? Nói rất tỉnh, mẹ nó vội vàng phải giật lại cái điện thoại, bởi vì nó ở đó mấy khi nó được nói tiếng Việt Nam, nó học được ít tiếng Việt Nam, mà làm sao nó phân biệt được là nó nói với bà nó thì nó phải bảo là thưa bà và xưng cháu, nó chỉ biết là mày tao đấy, ai ví dụ nó thoải mái. Thì bởi vì cái ngôn ngữ là tiếng nói của con người, nó là một cái phản xạ có điều kiện, là một tập quán được hình thành trong cái bối cảnh mà con người sống. Từ đó liệu mình có thể nghĩ về cái ngôn ngữ tâm hồn như thế, cái đời sống tâm linh của chúng ta? Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là sinh ra trong một hoàn cảnh mà ở đó tội lỗi nó đã thống trị rồi. Ta sinh ra trong cuộc đời này, ta chưa làm nên tội, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó đã là cái hoàn cảnh của một thế giới mà ích kỷ, mà bất công, mà gian dối nó đã đầy dậy đấy. Và mình sinh ra đời trong một cái hoàn cảnh như vậy, làm sao mình thoát khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi đó? Mình liên đới với nhân loại, mình ở trong một cái hoàn cảnh mà tội lỗi nó đã thống trị từ trước. Tôi nghĩ rằng cái hình ảnh đó nó đơn sơ hơn, nhưng mà nó có thể giúp cho mình thấy được tại sao có cái vấn đề mình liên hệ với tổ tông, mình bị chi phối bởi cái ảnh hưởng tội lỗi. Và cái bản văn quan trọng nhất của Thánh Kinh để nói về cái tội tổ tông này, đó là bản văn mà tôi viết nguyên văn lại cho anh chị em, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Cái bản văn này mà có thì giờ chắc phải chừng nửa tiếng để mà cắt nghĩa cho nó rõ thì ta mới thấy, nhưng mà ở đây tôi chỉ nói phân phối qua cái này thôi, có viết cho anh chị em rồi đó, là mình phải thấy được cái mục đích của Thánh Phaolô. Ngài không có ý nhấn vào cái tội nhân tổ, mà Ngài có ý nhấn vào ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang tới cho chúng ta. Nhưng mà để làm nổi bật lên ơn cứu độ và khuôn mặt của Chúa Giêsu thì Thánh Phaolô sử dụng cái cách là so sánh, đối chiếu Đức Giêsu với Adam, đối chiếu ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang tới với cái hậu quả tội lỗi mà Adam đã gây nên. Nhưng mà cái mục đích vẫn là nhắm về ơn cứu độ. Mà nếu chúng ta hiểu được như vậy thì tội nguyên tổ không như người ta nói, là nó mang cho cuộc đời một cái nhìn bi quan. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì mình sẽ thấy là đối với Thiên Chúa luôn luôn Chúa mở ra cho mình một cái hiện tượng hy vọng, sự sống và hạnh phúc, chứ không phải là một cái nhìn bi quan. Tôi chỉ gợi ý ở cái điểm đó cho anh chị em, tức là chúng ta những người đã lãnh nhận bí tích được tội rồi thì phải thấy cái căn bản là ơn cứu độ của Chúa Giêsu mang tới đó. Thì kết thúc, chúng ta đang sống ở trong mộ vọng. Có lẽ một trong những kinh nghiệm mà tôi nghĩ anh chị em có thể cùng cảm nhận với mọi người về tội lỗi là có những cái mình biết nó là tội, nó là sai, mà mình vẫn không có đủ sức mạnh để mình vượt qua. Có đúng vậy? Hôm nọ tôi đi giảng tĩnh tâm ở bên nhà thờ gia đình, tôi có chia sẻ với anh chị em ở bên đó cái kinh nghiệm của thánh Augustino. Ông ấy biết là ông ấy sai, ông ấy biết là cái dục vọng xác thịt nó đẩy ông ấy vào cái tình trạng mất bình an. Và một đằng khác, ngài cũng biết rằng ngài phải hướng lòng mình lên những giá trị thiêng liêng cao cả, nhưng mà ngài hướng không nổi, ngài không thoát nổi ra khỏi cái tội lỗi, và vì thế tâm hồn của ngài dần co sâu xé liên lụy cho đến cái tâm độ của nó. Augustino cảm thấy như là mình lên cơn sốt vậy, chịu không thấu, đến nỗi mà ngài phải thốt lên rằng: lạy Chúa, Chúa còn đợi đến bao giờ nữa? Chẳng nhẽ phải ngày mai đâu, tại sao không phải là ngày hôm nay và là giây phút này Chúa giải thoát con đi?